Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 36 Đối phó với nghịch cảnh, Chúa ở cùng tôi. Thế giới luôn bùng nổ nhiều xáo trộn, gieo rắc lắm nỗi bất an, sợ hãi cho nhân loại khắp nơi. Từ những hiểm họa của thiên nhiên hay dịch bệnh, đến các cơn khủng hoảng kinh tế, tài chính, nợ công dồn dập của nhiều nước, đe dọa cuộc sống của nhân dân. Trong thời điểm cuộc khủng hoảng an ninh toàn cầu hoành hành tại Trung Đông năm 2015, đã có hàng triệu người phải chạy trốn bất kể sống chết, nhanh chóng lan truyền sự khủng hoảng bất an cho biết bao người. Lo âu, sợ hãi đã trở thành một vấn nạn luôn đe dọa cuộc sống của con người, và đó là nguyên nhân hàng đầu của các tâm bệnh. Nó tác động đến cuộc sống của mọi người, mọi lứa tuổi, mọi giới tính, nhất là ở giới nữ. Nó làm giảm năng suất làm việc, học tập và dễ bị kích động, mất kiểm soát, không tập trung suy nghĩ được, đầu óc trống rỗng khi thần kinh căng thẳng, tim đập nhanh, có khi hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, run tay chân. Tuy nhiên, thật vui mừng tạ ơn Đức Chúa Trời, đối với những ai thật sự đặt lòng tin và tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu làm chủ cuộc đời mình, thì cũng sẽ có cùng một trải nghiệm như vua David ngày xưa, khi ông làm chứng rằng, dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi, trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài, theo Thi Thiên chương 23, từ câu 4 đến câu 6. Đây là kinh nghiệm thật tuyệt vời mà ông David đã trải qua. Ngay khi còn niên thiếu, dẫu sống lang bạc trong cảnh màn trời chiếu đất, cùng bầy chiên giữa chốn núi rừng thâm u, dãy đầy cọp, beo, sư tử, nhưng ông luôn có sự bình an trong bàn tay bảo vệ của Đức Chúa Trời. Tuy cuộc đời có Chúa không phải lúc nào cũng được bước đi trên thảm cỏ xanh hay mé nước bình tĩnh, giống như bầy chiên được nuôi mình trong đồng cỏ xanh tươi và mé nước an bình. Vì cũng có lúc người chăn chiên phải dẫn bầy chiên vượt qua thung lũng tối đen bởi bóng núi, bóng cây che phủ và thú dữ rình rập vây quanh. Nhưng chiên vẫn được an lành vì có người chăn đi cùng, dẫn dắt. Và đây cũng là tâm trạng bình an, chẳng sợ tai họa nào của ông David khi cùng bầy chiên đi qua cảnh chập trùng tối mịt của núi đồi hoang vắng cùng với biết bao nguy hiểm rập rình chung quanh. Hành trình trên đất của cuộc đời ông cũng từng trải nhiều long đong lận đận. Sau những tháng năm cơ hàn và hiểm nguy trong chiến trận, rồi được làm vua, ông cũng trải qua những phút yếu đuối ngã dài vì phạm tội, để rồi kinh nghiệm lòng nhân từ thương xót của Chúa khi biết ăn năn và được Chúa phục hồi. Quả thật, phước hạnh và sự thương xót của Chúa vẫn theo ông luôn trong từng bước thăng trầm của cuộc đời. Chúng ta cùng tìm hiểu bí quyết của ông David để có thể tìm cho mình một bí quyết để khi đối đầu với nghịch cảnh sẽ không bị hoang mang sợ hãi hay nản chí ngã lòng, nhưng vẫn luôn tiến bước đến đích cuối cùng của phước hạnh Chúa ban. Điều thứ nhất, đối phó với nghịch cảnh bằng bí quyết, biết Chúa luôn ở cùng tôi. Xưa nay, bóng sự chết luôn là nỗi kinh hoàng đối với nhân loại. Từ lâu, người ta đã biết các thủy thủ từng ăn thịt lẫn nhau để thoát chết trong hoàn cảnh quá khắc nghiệt khi trôi dạt lênh đênh giữa bão tố biển khơi. Sau nhiều năm nghiên cứu, người ta đã phát hiện được mức độ tàn khốc của việc ăn thịt đồng loại của đoàn thám hiểm do thuyền trưởng John Franklin, người Anh, dẫn đầu đoàn tàu gồm 129 người bị kẹt trong băng ở gần đảo King William vào năm 1845. Người ta đã phát hiện vô số xương người có dấu hiệu cho thấy đã bị lóc thịt khỏi xương để ăn trong khi nguy khốn. Chính nỗi sợ chết đã khiến con người ta không còn giữ được tính người, để rồi thực hiện những hành vi tàn ác ghê gớm nhất để bảo tồn sự sống của mình. Nhưng vì sao ông David lại có thể nói rằng, dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào? Câu trả lời của ông cho biết rằng, vì ông ý thức một điều vô cùng quan trọng, Chúa ở cùng ông. Chúng ta cũng tìm thấy lời khẳng định của vua David trong Thi Thiên, chương 56, câu 4. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì, người xác thịt sẽ làm chi tôi. Thật vậy, có Đức Chúa Trời quyền năng tẩy trị mọi điều, mọi sự, ở cùng, thì còn điều gì có thể đe dọa chúng ta được? Bởi con người quá mỏng manh yếu đuối so với sức mạnh siêu việt của vũ trụ bao la. Nhưng Chúa Giê-xu đã nhắc nhở các môn đồ ngày xưa, cũng như chúng ta hôm nay rằng, điều đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Theo Ma-thi-ơ chương 19 câu 26. Vì thế, khi có Chúa ở cùng, chúng ta còn sợ gì không có phương cách giải cứu chúng ta ra khỏi mọi nghịch cảnh hiểm nguy? Sứ đồ Phao-lô cũng từng thách thức, nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Theo Roma chương 8 câu 31. Rõ ràng, Chúa đã ở cùng ông David, không những khiến ông không sợ tai họa nào, mà trái lại còn khiến vua David dù uy quyền tột bậc trong thiên hạ cũng phải sợ ông, trong lúc ông chỉ là một thuộc hạ đang nằm trong tay của Sao-lơ. Sao-lơ sợ David vì Đức Giê-hô-va ở cùng David và đã lìa khỏi mình. Theo Sa-mu-ên nhất chương 18 câu 12. Chúa Giê-xu cũng từng hứa trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 20 rằng Ngài sẽ ở cùng những người theo Chúa ngày xưa cũng như chúng ta hôm nay luôn cho đến tận thế. Nếu biết đặt lòng tin cậy nơi Ngài, cho dù phải đương đầu với bao khó khăn, nghịch cảnh, biết rằng mọi sự hiệp lại đều làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Theo Roma chương 8 câu 28. Đây cũng là kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô khi ông đang ở trong tình cảnh bị tù đày, mà vẫn có thể nói rằng phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Theo Philip chương 1 câu 14, thậm chí ngay cả đến sự chết cũng là ích lợi cho ông Phao-lô nữa. Thì đối với chúng ta ngày nay, bóng sự chết hay trũng bóng chết hay là điều mà mọi người coi là tai họa lớn nhất cũng sẽ là nấc thang đưa chúng ta vào nơi phước hạnh bởi có Chúa ở cùng. Vì vậy, ý thức có Chúa ở cùng chính là bí quyết để vượt qua những nghịch cảnh bủa vây trong cuộc đời người theo Chúa. Điều thứ hai, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi khi có Chúa ở cùng. Kinh nghiệm của ông David ghi lại trong Thi Thiên chương 23 thật tuyệt vời. Chúng ta thấy ông trải qua nhiều nghịch cảnh lớn nhất trong cuộc đời, nào là phải bước đi trong trũng bóng chết, rày đây mai đó, trong tình trạng bị vua Sao-lơ dùng đủ mọi cách để cướp lấy mạng sống của ông, nào là phải chịu sỉ nhục cúi đầu trốn chạy đối với Absalom, đứa con phản loạn, thì ông cũng luôn kinh nghiệm được Đức Chúa Trời là cái khiên che chở cho ông. Nào là phải đối diện nhiều cảnh đời cùng cực, phải nản lòng tuyệt vọng trước sự thay đổi lòng dạ của người thân trong chính gia đình mình, từ vua Sao-lơ từng là cha vợ hay chính con ruột của mình là Absalom, vân vân. Thì ông vẫn luôn nhìn biết Chúa là đấng đầy lòng nhân từ thương xót luôn ở cùng ông. Ngài là cây trượng và cây gậy an ủi ông. Chúa dọn bàn cho ông trước mặt kẻ thù nghịch ông, và chén ông luôn đầy tràn, không hề thiếu thốn hay đói khát trong khi trốn chạy. Thậm chí, ngay đến lúc được sống đời phú quý vinh hoa, ông cũng đã sa ngã, phạm tội tà dâm, đáng lẽ phải đi vào sự hư mất mãi mãi. Nhưng khi biết ăn năn thật lòng, thì cũng được Chúa thứ tha, phục hồi và ban phước mới. Hơn nữa, ngôi nước mà Chúa ban cho ông không chỉ tồn tại trong giới hạn một đời của ông, mà sẽ còn đến muôn đời vì được ứng nghiệm nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu người đã sinh ra từ dòng dõi của vua David. Kinh nghiệm đắc thắng nghịch cảnh của ông David không gì khác hơn là luôn ý thức có Chúa ở cùng. Khi có Chúa ở cùng, chẳng những chúng ta có được sức mạnh thiên thượng để thắng hơn nghịch cảnh mà còn nhận được phước hạnh và sự thương xót của Chúa nữa. Thật quá tuyệt vời khi có Chúa ở cùng. Chúa Giê-xu trước khi về trời đã ban cho chúng ta lời hứa vô cùng khích lệ. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Vấn đề còn lại là chúng ta có ý thức được điều đó hay không? Khi đối diện với nghịch cảnh, chúng ta tự mình chống chọi bằng sức riêng hay bôn ba tìm sự trợ giúp của con người, hay tệ hơn nữa là dùng mãnh lực của đồng tiền để đối phó. Nhưng chúng ta thường quên đi một bí quyết vô cùng linh diệu mà chính ông David đã kinh nghiệm và ghi lại cho chúng ta. Đó là sống trong tinh thần Chúa ở cùng tôi. Nghịch cảnh không đến từ Đức Chúa Trời, nhưng Ngài tể trị trên mọi nghịch cảnh để đem lại điều ích lợi nhất cho con cái của Chúa. Chính vì vậy, dù chúng ta có trải qua trũng bóng chết như ông David ngày trước, thì chúng ta cũng sẽ vượt qua và chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng chúng ta. Sống trong ý thức Chúa luôn ở cùng có nghĩa là sống với Chúa, sống với lời Chúa và sống với lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh. Đó chính là sức mạnh thiêng liêng, là bí quyết giúp chúng ta không sợ hãi trước nghịch cảnh, nhưng bình an bước đi trong nghịch cảnh để cuối cùng tìm thấy phước hạnh và sự thương xót theo chúng ta. Hãy đối phó với nghịch cảnh bằng cách sống trong tinh thần Chúa ở cùng tôi.
Như chiếc lá cuốn trôi giữa dòng, thuyền đời tôi lênh đênh bể dâu. Nhiều lúc cô đơn trong bão bùng, tôi mong đến bên bờ bình an. Nào ngờ đâu thuyền tôi lạc vào biển mê. Trong nguy khó tôi kêu cứu Ngài, lời dịu dàng Ngài nâng đỡ tôi, lời Chúa soi cho tôi lối về, qua dòng tố tôi về bên Cha. Bằng tình yêu dòng sâu Chúa xóa tội cho tôi. Tạ ơn Chúa Ngài không bỏ tôi, dù tôi đây thật không đáng chi, Ngài hằng yêu tôi và nghe tiếng tôi kêu cầu. Về bên Chúa lòng tôi thái an, mọi tội xưa Chúa thứ tha rồi. Mừng vui thay từ nay Chúa sống trong tôi. Nay nơi bên an ninh vĩnh hằng, thuyền đời tôi neo trong Giê-xu. Dù tháng năm qua bao đổi rời, nhưng tôi vẫn tin vào nơi Chúa. Ngài đã mua chuộc tôi, chết thế cho tôi.